This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Nẫn. Và thưa quý vị, chương trình Trong nhà ngoài ngõ như thường lệ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu vào khoảng 2 giờ. Nếu thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời gọi vào số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong ngày thứ năm hôm nay talk show.
Dạ, chú vẫn khỏe phải không thưa chú?
Thì mới đi họp từ 9 giờ sáng tới 12 rưỡi mới về. Kiếm miếng gì ăn rồi bắt đầu làm đài, ngày thứ năm nào nó cũng bận như vậy.
Dạ, thì mấy ngày nay thì vẫn còn Tết thì... Địa phương thành phố Hanh Thom City có gì đặc biệt không thưa chú?
Thì thành phố Hanh Thom City thì vẫn làm như mọi thường lệ. Có cái City Hall mới, nó bận rộn hơn là tại vì người dân hầu như thấy cái gì mới là họ thích, họ đến rất là nhiều. Ngoài cái vấn đề cho họ thấy những cái cơ sở nằm trong cái City Hall mới, tòa thị sảnh mới, ra đồng bào có chỗ đến ngồi để làm mọi chuyện như là nói chuyện với chú như cần sự giúp đỡ. Thì còn những cái chuyện mà làm trong thành phố như cơ quan cảnh sát cứu hỏa rồi hay là công chánh nữa thì có những cái người mà trưởng phòng, đó là trưởng cái bộ ví dụ như cảnh sát rồi đó, cảnh sát trưởng rồi lo hết. Thành ra khi nào có những vụ bắn lộn hoặc là những vụ đâm chém hay những vụ nổi loạn thành phố thì thị trưởng đứng ra vậy thôi, cũng bận rộn lắm.
Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng thành phố Hanh Thom City là chú Trương Minh Nẫn. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc cần sự hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến của chú Trương Minh Nẫn thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ trên làn sóng 1160 AM 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú có gì nhà có những cái cuộc điện thoại hay những cái sự kiện gì chú cần vừa giải quyết trong thời gian qua mà chú cần chia sẻ đến quý khán giả không thưa chú?
Cần chia sẻ thì chú nhận thấy cái tình trạng mà người Việt Nam muốn làm ăn trong một cái thành phố, thành phố chú đi nói riêng, và có những người muốn làm ăn trong thành phố khác cũng đã gọi điện thoại nói chuyện với chú, thì chú thấy đây là một cái vấn đề mà rất là quan trọng. Khi quý vị đi vòng vòng thành phố thấy cái chỗ để for sale, cái bảng cơ sở thương mại bán này kia đó, quý vị phải cẩn thận trong cái điều đó. Cơ sở thương mại càng cũ á, thì giá nó càng rẻ. Mà giá càng rẻ, quý vị nhớ đất Mỹ này nói câu mà hễ cái gì rẻ thì thuộc vào đồ ôi đó Dũng Em.
Yeah.
Đồ hư. Do đó quý vị cẩn thận. Thì có một thính giả đi làm muốn vô đây mở thành phố mà không chịu hỏi chú, mà thấy cơ sở rẻ thì bắt đầu mua liền á Dũng Yên. Thì họ không biết rằng những cơ sở này ngày xưa đó, Dũng Yên cái chất asbestos là không biết gì tiếng Việt Nam mình nói là chất gì đó, Dũng Yên, là chất nó gây ra ung thư. Thành ra ngày xưa tất cả những cái vật liệu xây nhà như tường, nước sơn, những cái đồ mà insulation, cũng như ngay cả parking lot, nó đều có trộn với chất asbestos. Thật ra khi quý vị mua cơ sở dòm thấy rất tốt, parking đậu ngon lành, nhưng mà những cơ sở đó đã bị thành phố niêm vô trong vấn đề cái list là có asbestos, cần phải remove. thì quý vị mua một cơ sở thí dụ 100.000 đi. Quý vị muốn remove tất cả những cái chất mà có asbestos đó, clean up á, thì quý vị tốn phải 30-40 ngàn. Thành ra quý vị trước khi đi mua những cái cơ sở đó, đó quý vị cần phải, ví dụ như quý vị ở Hòa Tầm thì quý vị lên gặp tôi nói chuyện cũng được. Còn quý vị ngoài Hòa Tầm gọi cho tôi biết, tôi sẽ chỉ cách là mình phải lên cái planning, zoning, cái chỗ mình xin phép xây nhà, xây cửa, hoặc là mở cơ sở để xin lên hỏi họ, tôi dự định mua cái miếng đất ở số mấy, thì bà cho ông cho tôi biết là những cái gì cần phải làm trong miếng đất này. Thì quý vị chịu khó, có một chút xíu thì giờ mà quý vị sẽ yên tâm. Rồi trước khi đó thì khi thấy cái miếng đất mà nó đòi hỏi làm nhiều thứ quá, thì cái giá họ đưa bán mình có thể trả lại. Còn không thì bây giờ ông remove hết tất cả đi, tôi mua cái cơ sở của ông. Thì quý vị nếu đã thấy, biết được những cái đó rồi thì quý vị không bao giờ bị ép giá, cũng như không bao giờ bị lầm. Tại quý vị biết không, có nhiều khi quý vị có chừng vài chục ngàn, quý vị vô nhà băng mượn thêm 20-30 ngàn nữa, thì hoặc là bạn bè đi, thì quý vị bỏ vô đây rồi, khi mà dính vô lên xin cái giấy phép để mở cơ sở thì bắt đầu nó đưa cho quý vị một đống list từ điện nước, tất cả cái gì cần phải remove trong cái building này, ngay cả nước sơn ngoài tường nếu nó có chất asbestos á, hoặc là chất gì mà hiện tại bây giờ cái nhà cửa không cho phép nữa. Thành ra quý vị sẽ save được rất là nhiều tiền. Thì quý vị hãy nghe tôi nói, quý vị đừng có sợ tốn thì giờ, hay đừng đi ngang thấy miếng đất, từ cái chỗ này rẻ quá không mua ngay bây giờ, hay không đặt cọc bây giờ thì mình mất. Quý vị nhớ kỹ, làm cái gì chậm rãi. Đối với tôi á, ví dụ như người ta nói ở đời lấy nhau có duyên số, cái tiệm đó mà mình mua được hay không nó cũng có cái duyên số với cái tiệm đó. Còn quý vị hấp tấp, quý vị sẽ dính cái duyên số kẹt lắm. Do đó quý vị nên nghe lời khuyên của tôi mà đừng có bây giờ hấp tấp khi mua những cái cơ sở mà không có được thành phố cho biết là cần phải làm gì. Còn quý vị mua những cái miếng đất mà trống trơn, quý vị thấy tại sao giá rẻ, khi nào quý vị thấy xung quanh tại sao nó những cái khu kế bên nó mắc mà khu này nó rẻ, thì bắt buộc phải có cái gì. Đa số những người mua cái khu mới là quý vị biết là thường thường có cái gọi là flood zone, tức là cái khu đó bị ngập nước hay như thế nào người ta bán rẻ. Thành ra những người làm ăn mà nhiều lần thì ít khi bị dính lắm Vũ Nghiêm. Mà những người mới ra mà giống như muốn làm business thì cẩn thận, đừng có để ta gọi là dính cháu, thì lúc đó quý vị tốn rất là nhiều tiền và có nhiều khi quý vị không đủ tiền để xây dựng cơ sở mới theo cái tiêu chuẩn của chính phủ cũng như quốc tế cần, thì quý vị sẽ kẹt lắm. Ok, đó là câu khuyên của tôi, đã có hai vụ ở tại một cái thành phố tôi và một chỗ khác gọi đến y chang vậy luôn.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần bắt đầu lúc 2 giờ. Nếu quý vị có những cái thắc mắc, bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống mà cần sự hướng dẫn cũng như giúp ý kiến của tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn thì quý vị có thể gọi vào nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì từ khi Tổng thống Trump lên nhậm chức chỉ có mới khoảng hơn 2 tuần thôi, ông đã làm rất nhiều việc và một trong số đó cái mà ồn ào nhất và mọi người bàn tán nhiều nhất đó là cái vấn đề trục xuất những người di dân bất hợp pháp. Thì cộng đồng người Việt Nam mình cũng rất nhiều người bất hợp pháp ở đây, cho nên Dũng em coi trên mạng xã hội cũng như có những cái cuộc giao tiếp bên ngoài thì thấy có rất nhiều người lo sợ rằng là khi họ ở lại đây bất hợp pháp mà không có giấy tờ, họ đi ra đường hoặc là họ làm việc bất hợp pháp thì có bị bắt không thưa chú?
Ok, cái luật hồi xưa mà cái thời ông Biden đó, thì những cảnh sát địa phương không được quyền hỏi về cái vấn đề là ông ở có giấy tờ hay không. Thì đối với chú hiện tại cái thành phố chú, thì liên bang chưa có xuống mà để làm việc như thế nào, nhưng mà lúc nào chú cũng ủng hộ vấn đề federal. Nhưng mà có những người mà việc ở đây á, mình không biết người nào ở lậu ở không. Đối với thành phố chú thì chú không hỏi người nào, ví dụ như họ vô đóng tiền nước, họ vô đóng tiền phạt. Mình không hỏi, ông là người ở legal hay illegal. Thì cái đó thì chú limited là không hỏi tới. Nhưng nếu, ví dụ như mà ở trên liên bang hay là lệnh của ông Trump đưa xuống, hoặc là ông Greg Abbott là tất cả những người nào vô check, nếu không có ID, không giấy tờ, thì những người này mình có quyền hỏi là ông ở không, thì lúc đó chú sẽ comply với cái luật của tiểu bang cũng như liên bang. Dũng em, ngày xưa thì cảnh sát không được đụng tới, chỉ có những người ở sở ngoại kiều mới được đụng tới mà thôi. Còn hiện tại bây giờ chú thấy cái luật của ông Trump, nhưng mà thành phố chú không phải là thành phố để bảo vệ những người ở không có giấy tờ. Nhưng mà so far thành phố chú có những người ở chứ không phải là không. Nhưng mà đối với chú thì chú không hỏi là những người ra ngoài đường, ví dụ người ta lại nói chuyện mà tôi hỏi ông có giấy tờ không, trước khi nói chuyện tôi chuyện nó không bao giờ xảy ra. Do đó, nhưng mà nếu mà ông Abbott ra lệnh là tất cả thành phố hiện tại điều linh bất cứ một người nào cần phải hỏi giấy tờ, thì lúc đó mình sẽ tính chuyện sao là dùng.
Tại vì có một số tiệm nail, một số nhà hàng của cộng đồng người Việt Nam mình luôn mà Dũng em không có nói tên được, thì có quay những cái video đưa lên Facebook, đưa lên YouTube để nói rằng đó đang làm việc thì ICE, tức là cơ quan thực thi di trú của Hoa Kỳ đó, ICE á, chứ không phải cảnh sát, đã bất ngờ đột nhập vô hỏi giấy tờ, sau đó cầm tay đưa đi, mà không biết họ điều tra cách nào họ biết, mà họ biết những người đó ở bất hợp pháp. Mình ngay cả chủ tiệm hay là những người chủ nhà hàng, tiệm nail, nhiều khi lúc đó nhiều người biết, giả vờ biết hay không biết mình không rõ, nhưng mà lúc đó mới biết là những người đó bất hợp pháp. Thì thưa chú, dạ thì thưa chú, thì mọi người rất là lo sợ, thì như hồi nãy chú nói thì cảnh sát không có quyền hỏi giấy tờ, nhưng mà người ta cũng không biết
lúc
người
trước
nào.
Hiện tại bây giờ cái luật mới thì có thể có rồi được.
Thì chú đã gặp trường hợp này chưa, và chú có thể hướng dẫn mọi người cách xử lý những
ok
trường hợp?
Thì đối với chú chẳng hạn như có hai người Mỹ năm rồi, đó là thời chưa phải ông Trump, thì gọi điện thoại, có bà con gọi điện thoại thăm, bây giờ hai người này ở không có giấy tờ nhưng mà bị đóng thiếu tiền tiết kiệm, họ sợ bị bắt, thì lúc đó chú sẽ kêu vô đóng đi. Ở thành phố chúng tôi không hỏi là quý vị có giấy tờ không giấy tờ cái chuyện đó của liên bang. Nhưng mà từ ngày ông Trump xuống thì hiện tại giờ còn sớm, nếu mà có những lệnh là cảnh sát địa phương bắt buộc phải làm, hay là cơ sở của chính quyền địa phương như thành phố là khi người nào vô mà muốn điều bất cứ chuyện gì cần phải có cái ID, thì cái chuyện đó khác. Đúng như vậy, còn mấy cái quán mà mướn người mà không yêu lý do, các quán đó có thể gặp trở ngại. Tại vì khi mà một nhân viên mà mình mướn đó, Dũng em, bắt buộc phải khai W-4 này kia đồ, mà nếu không có giấy tờ, không có an sinh xã hội thì làm sao khai được cái vấn đề đó. Còn thí dụ như những người mà đi ngoài đường, hoặc là những người mà không có dính dáng trong cái làm ăn, thì không ai mà là hỏi. Chẳng hạn như có bạn bè lại chơi nhà Dũng Nghiêm đi, Dũng Nghiêm không thể nào lại nói một câu rằng xin lỗi, cái người mà bạn dẫn đi đây có giấy tờ hay không, thì chuyện đó nó hơi quá lố đó Dũng em. Thành ra, nhưng mà nếu mà có người biết người đã illegal mà dám làm chứng, nhưng mà làm chứng có nghĩa là nó có hai cách. Làm chứng là nhiều khi phải ra tòa đối chứng, hoặc là khi vô bắt là người đó có thể bắt lầm. Thì cái người mà cho biết, tại vì họ nói ok, tôi nghe người ta nói cái người đó ở đây không có giấy phép. Thì hiện tại giờ đối với tôi đó, những người ở Việt Nam qua đây mà đi du lịch đó Dũng em, thì hầu như ở lại đây nhiều lắm. Nên có một số lấy những người mà có quốc tịch ở tại đây, thì nếu mà không mướn luật sư để chính thức, để làm giấy mà giống như kiểu là người Mỹ đi về cưới người Việt Nam mình đó, thì nó có những cái đường để chạy để cho những người ở lại, là tại vì có cái người quốc tịch cưới. Thì quý vị nên cẩn thận, chuẩn bị tinh thần. Mà hiện tại bây giờ khi đối với những người mà Việt Nam như vậy đó Dũng em, thì hầu như là có người báo cáo thì ai sẽ tới. Còn nếu không có người báo cáo thì hiện tại bây giờ ai cũng như những cảnh sát ở biên giới đó rất bận rộn, để cũng như những thành phố bắt những cái tên mà ma đầu, như là cái tụi mà buôn bán cần sa ma túy, và những cái tên đã từng gây án ở tại nước nọ cũng như qua đây gây án, thì đó là cũng phải lắm cả năm tới hai năm trời mới clean up hết cái đám đó Dũng em. Còn những người mà mặc dù hiện tại bây giờ nếu mà muốn bắt những người có giấy tờ thì quá trời đi, ví dụ San Francisco đem 50 chiếc máy bay chở cũng không hết nữa, tại những người nằm ngoài đường mà dưới liều đó đều là đa số illegal hết Dũng em. Thành ra đi từ từ, nhưng mà nếu có người báo cáo là trong tiệm đó neo bao nhiêu người qua đây bất hợp pháp du lịch ở đó, thì tội ai nó sẽ nhảy vô rồi nó bắt. Còn ngoài ra họ lo những cái chuyện lớn nhiều hơn. Rồi sau khi những chuyện lớn gần xong, thì tất cả họ đi xuống những cái cơ sở làm việc mà chú biết rằng ở đây á, có nhiều tiệm ăn á, mướn những người illegal, nhưng mà thật sự bây giờ chú bước chân vô tiệm chú không thể nào hỏi ai illegal trong thành phố chú được. Dũng em hiểu không?
Dạ.
Dạ, cái đó thì nó không có đúng lắm. Tại vì họ chưa phạm pháp, mình cũng quyền hỏi giấy tờ. Ở bên luật Mỹ này á, có nhiều khi á, quý vị đương đi ngoài đường, cảnh sát quát quý vị lại, I want to see your ID. Quý vị hỏi là cho vấn đề gì? Cảnh sát nói đưa ID hay không? Thì chuyện đó không có đúng. Là bắt buộc mình phải phạm pháp hay là họ nghi ngờ mình trong một cái vấn đề gì họ mới có quyền hỏi cái ID của mình. Do đó, đó là những cái mà luật lệ của Hoa Kỳ cho phép, chứ không phải là mình ra đường. Mình là cảnh sát muốn kêu ai lại và hỏi bằng lái, hỏi mày có passport được không, cái chuyện đó không. Ok?
Nhưng mà xin mời chú.
Nói đi.
Nhưng mà trong cái thời điểm này, đang có cái vấn đề này thì có bao giờ những người đó họ lấy lý do rằng họ cần kiểm tra xem có phải di dân bất hợp pháp không, họ hỏi ai?
Không. À, khi nào mà có người báo cáo thì họ vô, chứ còn ví dụ mình đương đi giữa đường á, mà mình gọi người ta lại, mày có phải là di dân bất hợp pháp hay không? Nếu có người chỉ thì họ có lý do thì họ mới làm. Chứ khi không bỗng như người ta đi ngoài đường, ngay cả Dũng Nghiêm đi ngoài đường đi, cảnh sát kêu lại, không muốn thấy ID, phải hỏi là ông cần ID tôi để làm gì? Rồi tôi không cần cho ông biết tôi tên gì. Thì cái đó không có gì gọi sai luật cả. Dũng Nghiêm chứ không phải giống Việt Nam. Anh không cho tôi coi thẻ căn cước, anh không nói tên tôi bắt đi tại chỗ. Bên đất Mỹ phải, cái người đó phải vi phạm một vấn đề gì? Hay là có người chỉ cho cảnh sát biết cái người đó ở lậu, hoặc là cái người đó đã từng phạm pháp, thì cảnh sát mới có lý do để làm, đấy Dũng Nghiêm.
Vâng. À, vâng, thưa quý vị, thì nói chung thì Dũng Nghiêm cũng biết rằng cộng đồng người Việt mình cũng rất là lo sợ, rất xôn xao, thậm chí có nhiều người hiểu không đúng nữa. Thì thưa quý vị, chỉ có những di dân bất hợp pháp, có nghĩa là vào Mỹ không qua hải quan của Hoa Kỳ, không có giấy tờ, mà đi một cách nào đó để lọt vào, leo rào hay lội bộ gì đó, và trả tiền cho những cái tổ chức nào đó để vào nước Mỹ mà không có được sự kiểm tra của biên phòng, thì những người đó mới gọi là bất hợp pháp. Còn ví dụ như cả những quý vị là đang đi du lịch ở lại bất hợp pháp, hoặc là những du học sinh quá hạn ở lại bất pháp, thì dù sao hai cái loại người này vẫn là có hợp pháp nha quý vị. Tại vì quý vị qua đi vô Mỹ có giấy tờ đàng hoàng, được kiểm tra, được hải quan kiểm tra giấy tờ đàng hoàng, chỉ có điều quý vị không có chịu về thôi, vì ở lại bất hợp pháp thôi thì
cái đó vi phạm cái luật travel và nó cho qua.
Dạ, nhưng mà nếu vì ở đây quý vị làm việc đàng hoàng, quý vị sống đàng hoàng, không có phạm một cái tội nào hết, đừng có ăn trộm ăn cắp, hoặc là đừng có lái xe chạy ẩu, hoặc là đừng có say rượu, đừng có làm những cái chuyện gì mà để cho những cái nhân viên công lực có thể dòm ngó đến quý vị và kiểm tra quý vị, thì lúc đó thì hơi mệt, hơi rắc rối. Nhưng mà nếu quý vị cứ sống đàng hoàng thì không có sao hết, thưa quý vị, đúng không chú?
Không phải không có sao hết, thì nếu mà mình không phạm pháp, cảnh sát không có lý do gì lợi mà hỏi ID tôi muốn cần coi, tôi hỏi lý do gì đấy, tôi muốn coi ID, ông muốn coi ID cho tôi biết lý do gì ông coi ID của tôi, thì cảnh sát nói có người báo cáo cô là cái hoặc là cậu là người qua đây mà ở đã hết hạn cái passport mà còn ở tại đất Mỹ này, thì giống như Dũng Nghiêm nói cái đó rất là đúng. Là những cái hoàn cảnh này không phải ai không bắt giữ được, nhưng mà tại những người này không phạm pháp, thành ra cảnh sát lấy lý do gì mà để hỏi ID người này. Thành ra khi mà cảnh sát hỏi quý vị ID không có nghĩa là quý vị phải đưa ngay tại chỗ. Quý vị hỏi lý do gì và ông hỏi ID của tôi cũng mang ID đây. Thì nếu họ nói ok, nhưng mà tôi phải bắt ông về. Khi bắt về có nghĩa là ông trên cơ quan đó đã đầy đủ lý do, điều kiện cũng như bằng chứng là ở đây bắt hợp pháp, thì họ mới có quyền bắt mình, nói Dũng Nghiêm. Chứ không bao giờ, cảnh sát không bao giờ là chơi giống như kiểu năm ăn năm thua đâu. Bắt vô lỡ mà cái người này không phải bất hợp pháp thì họ thưa lại là mệt cái cơ quan cảnh sát đó lắm. Thì hiện tại bây giờ chú coi trong YouTube đó là 8.617 người vượt qua biên giới hồi thời ông Biden đi cái đường Mỹ Tây Cơ với Gia Na Đại qua đó, Dũng Nghiêm. Do đó hai cái xứ này á, xứ miền Bắc thì người illegal qua cũng nhiều lắm, và hơn nữa miền Bắc còn thêm cái tội là đưa ba cái thuốc mà cho những cái giới trẻ nó dùng nguy hiểm đó, ethanol đó, thì thành ra ông Trump á, nếu ông không đóng cửa biên giới, tổng thống của Mỹ Tây Cơ cũng như là đại, ông không đóng cửa biên giới, không kiểm soát kỹ lưỡng, thì tôi sẽ đánh cái thuế mà nhập khẩu là 25%. Chính vì thế, cái bà mà tổng thống của Mỹ Tây Cơ đã đưa trên 10.000 lính Mỹ Tây Cơ dọc biên giới là ngăn chặn những người đi qua bên đất Mỹ này. Thì đã, trong thời gian đó thì ngay cả chú thấy cái video lính của Mỹ Tây Cơ đã tìm được một đường hầm đào rất tinh vi xuyên qua dưới cái những cái hàng rào của Hoa Kỳ hết, từ Mỹ Tây Cơ xuyên qua bên Hoa Kỳ, họ làm rất là hay. Nhìn thấy nào có không khí, có đèn, đường đi thì không phải thoải mái là chạy xe được, nhưng mà đường đi hai người đi cũng chưa đụng nhau, có những cái khoảng, do đó quý vị nên cẩn thận. Còn quý vị nào ở đây giống như Dũng Yêm nói, ráng đừng vi phạm luật lệ, đừng này kia rồi, thì cái cơ hội mà cảnh sát bắt mình rất là khó, hoặc là để ý tới mình. Tại vì đối với 15 triệu người qua đây illegal đó Dũng Yêm, muốn mà giải tán hết cái này cầu phải 2-3 nhiệm kỳ ông Trump mới làm hết, Dũng Yêm.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị, trong khi Dũng, chú tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Nẫn và Dũng Yêm trò chuyện trên làn sóng, thì nếu quý vị nào có câu hỏi thì cứ mạnh dạn gọi vào nhé, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, ngoài ra thì một trong những cái sắc lệnh hành pháp mới của ông Trump nữa, đó là vấn đề DEI. DEI có nghĩa là đa dạng, công bằng, hòa nhập gì đó mà cái thành những cái chính phủ tiền nhiệm đã sử dụng đó. Thì không biết lại tại thành phố Huntington City của chú có DEI không thưa chú?
Không, chú để ý vấn đề đó. Dạ, có những cơ quan DEI gửi email chú thì hầu như chú delete diversity rồi equity rồi đó Dũng Yêm. Tức là đây là những cái chữ DEI đại diện cho những cái là hầu như là lấy công bằng hay là được những cái công bằng cho những người mà sống tại đất Mỹ này. Thì hầu như DEI đây thì không, cái người dân Mỹ mà sống đây từ đó giờ không có cần vấn đề này. Chẳng hạn như cái vấn đề USAID là một vấn đề mà những cái cơ quan mà dùng DEI đó, chính phủ trả biết bao nhiêu tiền cho những cơ quan đó. Chính vì thế mà ông Elon Musk, ông bắt đầu lên cắt như thế này, thì bắt đầu bên dân chủ, ngay cả những người thượng nghị sĩ dân chủ là xúi đồng bào xuống biểu tình. Và ngay chú thấy có một câu là ông Elon Musk là không có ai bầu cho ông ta tại sao có quyền. Thì đối với ông Trump á, thì hiện tại ông là sếp của đất Mỹ này, ông có quyền cắt bớt nhân viên để xê tiền là cái chuyện của ông. Không ai làm được cái vấn đề đó bao nhiêu nghiêm.
Dạ. Thì nói vấn đề vừa gần đây, những cái tin tức mà nổi bật là cái USS, có nghĩa là cái dạ. Thì Tổng thống Trump muốn bỏ luôn và sắp tới có thể là sáp nhập với Bộ Ngoại giao. Thì chú thấy điều này như thế nào thưa chú?
Thật sự những cái chuyện này nó to lớn. Nói đây là theo chú nghe trên YouTube mà thôi. Thì chú thấy ông Trump không phải cắt những cái gì quyền lợi của những người mà cần thì cần. Mà ông Trump nhớ kỹ rằng cái câu đầu tiên là ông lo cho dân Mỹ trước, chứ không phải là lo cho thế giới trước, Dũng Yêm. Ở gần đây có nhiều người phản đối. Tại sao đất Mỹ không lo, mình đi lo bên Gaza, ông sẽ xây dựng lại Gaza, thì ông đâu có lấy tiền của Mỹ để xây đâu, Dũng Yêm. Có những nhà hầu như tài trợ tỷ phú rồi giúp đỡ xây lại Gaza. Thì bây giờ đừng nói một câu vậy. Thí dụ như Dũng Nghiêm là thù của ông Tổng thống đi. Nhưng mà khi ông Tổng thống lợi đó xây dựng để có những cái chỗ ở đàng hoàng lại cho những người đã bị chiến tranh tàn phá, thì Dũng Nghiêm còn tư tưởng muốn diệt ông đó nữa hay không? Hiểu không? Đó là cái đường lối ông dùng tiền bạc cũng như sự giúp đỡ để lấy cái hòa bình trở lại cho cái vùng đó, Dũng Nghiêm. Chứ còn nếu, nhưng mà thật sự đối với chú nhìn thấy á, là ngày nào còn Do Thái, còn Palestine thì không bao giờ có yên ổn dùng đó hết. Một nước phải rời khỏi quả địa cầu này, chứ không cả đời con cháu mình cũng sẽ thấy thỉnh thoảng nó quánh. Chứ còn, tại vì trong đầu của người Palestine là lúc nào Do Thái là chiếm xứ họ. trong đầu của người Do Thái lúc nào Palestine cũng ở nằm trên đất của họ. Hai bên đều nói đây là cái đất từ ngày xưa, từ đời Chúa Giêsu tới bây giờ, thành ra cứ tiếp tục đánh nhau. Thành ra đây là những cái cuộc chiến nó rất là vô nghĩa, như cái trận Palestine vừa rồi đó, những em Hamas đó, thì chú thấy đám Hamas nó làm quá đáng. Và cuối cùng đó, chú đồng ý Do Thái 100% là tại vì nhà mình mà ở dưới toàn là hầm hố của những địch quân không, thì Dũng Nghiêm có ngủ ngon không Dũng Nghiêm? Thành ra cái người Do Thái phải làm sao hạ hết tất cả, hạ từng cơ sở nằm dưới cái lòng đất. Đại vì họ cứ thỉnh thoảng cái mở cửa hầm nhào lên 4-5 tay súng bắn chết người chui xuống cái hầm. Thành ra chính vì thế mà Do Thái nó làm tới cùng. Đối với chú đã coi về cái vấn đề chính trị Do Thái, chú thấy cái người Do Thái đã mở những trường đại học cho Palestine và Do Thái học chung, mở những cái bãi biển cho người Do Thái và người Palestine tắm chung, mở những cái cuộc thể thao cũng như những cái cuộc mà ở ngoài gọi là community activity ấy, cho người Do Thái và người chung. Nhưng mà sau lưng đó, ngay cả cái đầu tiên, Dũng em nhớ cái bệnh viện không? Ở dưới là toàn hầm hố của Hamas không? Mà cái người Do Thái thất bại ở chỗ là những, trong khi nó đào nó gần 500 km đường hầm ở dưới, mà tới giây phút đó mà Do Thái vẫn không biết, đó là cái thất bại nhất của Do Thái. Mà Do Thái là một trong những sứ rất giỏi về tình báo, chẳng hạn như từ lúc mà tụi không tặc bạn cướp máy bay đó, Do Thái chưa bao giờ bị mất một chiếc máy bay ở Dũng Nghiêm.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, phần 1 cũng hết, xin mời chú Rét. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Dũng Nghiêm và chú Trương Minh Nẫn sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Nẫn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Và nếu quý vị có những câu hỏi mà không có thể nào gọi vào chương trình đang phát thanh vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, thì quý vị có thể nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735. 214-732-5735. Thưa chú, thì có một câu hỏi của một vị thánh giả nữ nói rằng có một căn nhà cho thuê mà giao cho cái đại diện tức là Roberti Management và có trả phí hàng tháng cho cái công ty đại diện đó. Nhưng mà gần đây cái người cho thuê thường xuyên trả tiền nhà chậm và phải trả cái phí trễ theo cái hợp đồng. Nhưng mà cái phí trễ đó chủ nhà nói là chủ nhà không có nhận mà cái công ty mà quản lý nhà đã nhận. Và người này, vị khán giả này thắc mắc là tại sao thuê đã, khi mình thuê nhà người đó trông nom giùm nhà cửa rồi đã trả phí mà còn lấy luôn những cái phí khác nữa, đầu đuôi gì cũng bị lấy hết, mà trong khi hư hao sửa chữa lại kêu chủ nhà phải lo hết. Hỏi chú là có đúng vậy không, tại vì trong cái công sắc không có nói gì về vấn đề này, thưa chú.
Ok, đây là một cái vấn đề Dũng Nghiêm bring lên rất là good. Một khi mà cái cơ quan mướn nhà đó, nó có hai loại. Một loại là nó chỉ lo là collect tiền. Có những cái contract là nó lo từ A tới Z, tức là máy lạnh, tủ lạnh, bất cứ cái gì hư, nó lo hết. Thành ra trong cái vấn đề đó, quý vị phải coi contract quý vị, chứ đừng có thấy quý vị biết không? Một khi trên đất Mỹ nữa có vậy. Ngay cả tôi còn có nhiều khi bị lầm những cái cơ quan nữa. Tại vì một cái contract nó dài cỡ chừng mười mấy trang, có khái 5-6 trang. Chữ thì nó viết giống như cái đầu con kiến vậy đó. Thành ra chẳng lẽ mình ngồi đó mình đọc cho tới chiều hay sáng mai rồi mình mới ký tên. Thì họ, quý vị đồng ý thôi không? Nó lại kêu ký nơi đây. Cái phần này là nói vậy này, phần này thật sự không ai có thì giờ mà đọc hết. Thì cái này cũng đã có từng đã đưa ra tòa trong cái này, cái kha đó Dũng Nghiêm. Thì cái người mà nạn nhân thì luôn luôn là thắng. Là thế không ai có thì giờ mà đọc từ đầu tới cuối. Do đó quý vị á, nên coi cái contract đàng hoàng. Nếu không á, quý vị tìm những người ta biết để về vấn đề mướn nhà, nhờ lại cả trăm bạc còn hơn sau này mình mang những cái rắc rối cho mình. Trước khi mình đặt bút xuống mình ký thì nhớ kỹ rằng nó có hai loại. Một loại là chỉ lo collect tiền nhà mà không có dính dáng trong cái này sửa cửa gì hết. Còn một loại á, là trong đó rõ ràng là họ take care luôn căn nhà mình, thì cái phần trăm họ ăn là cao nhất. Thì nếu mà take care nhà mình mà tiền trả trễ đó, thì cái công ty mà phải rõ ràng đây trong đó công ty mà nó mướn nhà cho mướn nhà thì mình nó sẽ trả mình cái số tiền đó. Rồi cái chuyện mà đưa người ra tòa hay trả trễ thì họ lấy cái tiền mà trả trễ đó dùng đi.
Dạ, cảm ơn chú.
Còn nếu mà quý vị mà gặp cái tình trạng rắc rối mà không giống như những cái tôi nói đó, quý vị nên tìm một luật sư mà họ chuyên môn về vấn đề eviction, nhà cửa, thì họ rành hơn trong vấn đề này. Đối với những người giống như đã từng làm cảnh sát như tôi, đa số luật lệ chúng tôi biết về general, chứ còn chi tiết thì tôi không biết nhiều lắm. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, thì cũng là vẫn căn nhà cho thuê, thì cái câu hỏi này chắc là của người chủ nhà. Thì có nói rằng khi mà ký hợp đồng cho người thuê nhà thì nói là không có chó, không nuôi chó. Nhưng mà khi đó, dĩ nhiên chủ thì ở nơi khác, nhưng mà khi mà vô tình đi ngang căn nhà cho thuê thì phát hiện nhà này cái người thuê có chó nữa. Và người chủ nhà nói rằng là cũng không có muốn gây khó dễ với người cho thuê, tại vì người ta đã ký hợp đồng một năm rồi, nhưng mà hàng xóm của xung quanh nói là ban đêm để chó sủa ồn ào quá, họ ngủ không được, họ cầm lên với chủ nhà đó, tại vì họ để cái người chủ nhà này họ để chó. Cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước, rồi Dũng Nghiêm sẽ trở lại với chú câu hỏi này. Dạ, chương trình xin chào ạ.
Hello, chào chú Nguyễn, chào anh.
Xin mời anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi đi anh.
Tên Hùng á.
Rồi mời anh.
Chú ẩn cho hỏi coi cái thẻ xanh quên renew có trục xuất không chú ạ?
Ok, cái câu mà hỏi đây nhiều người gọi hỏi lắm. Thì chú không phải làm sở ngoại kiều, thành ra chú không thể trả lời câu đó. Nhưng mà để chú nói nghe vậy. Với 15 triệu người qua biên giới hoặc là hơn nữa, thì không có giấy tờ, thì chính phủ muốn trục xuất là những người này nó lo đầu tiên, đụng tới mình là còn lâu lắm. Do đó có một số Việt Nam qua tới đây đã đủ 5 năm rồi kêu thi quốc tịch, cứ nói đóng tiền mắc quá tôi không thi. Bây giờ những người nào đã ở trên đất Mỹ rất là lâu mà kêu đi thi quốc tịch cứ chừng chờ là người kia thở tốn tiền, rồi quý vị sẽ coi chừng. Tại vì đối với thời ông Trump á, vấn đề mà ngoại kiều thì chú không dám nói thẻ xanh có trục xuất hay không, hiện tại thì bây giờ là không. Thành ra cái lời đồn nói là thẻ xanh cũng bị trục xuất hết thì chú thấy cái chuyện nó sai. Tại vì một khi ngay cả những người Mỹ từ biên giới qua đây có cái thẻ mà cho làm việc tại Mỹ, họ vẫn được đi về bên đất Mỹ. Do đó tôi không nghĩ rằng người thẻ xanh, tức là người đồng ý cho thường trú mà bị đuổi về, thì hiện tại giờ chú chưa biết chuyện đó. Nhưng mà chú khuyên lần nữa, nếu cháu ở đây 5 năm rồi, tìm đủ mọi cách làm sao thi quốc tịch. Một khi đã là công dân Hoa Kỳ rồi, không ai trục xuất mình được hết. Ok nha.
Hello. Dạ, vị thính giả này có lẽ cúp đường dây rồi. Và thưa quý vị, nếu quý vị nào vẫn có những câu hỏi thì có thể gọi vào nha. Số điện thoại là 214-341-5943. Dạ.
Trước khi Dũng Nghiêm trả lời vấn đề này, chú nói Dũng Nghiêm có đồng ý chú không?
Dạ.
Có nhiều người ở đây 10 mấy, 15, 20 năm rồi nhất định không thi quốc tịch. Cứ sợ tốn tiền.
Không phải sợ tốn tiền đâu chú, mà Dũng Nghiêm biết là rất nhiều người là vì không biết tiếng Anh đó thưa chú.
Không. Ở đây cái người mà nhất là mấy người lớn tuổi cho thi đậu nhiều lắm. Còn ở đây ngay cả trong gia đình chú cũng đã có 2 người sợ tốn tiền mà không bao giờ thi quốc tịch hết. Ok?
Dạ, cảm ơn chú.
Do đó quý vị nhớ kỹ, có dịp thi quốc tịch quý vị vô trong đó, khi họ thấy quý vị ở lâu, nhất là lớn tuổi, cái người Mỹ mà cho thi, trừ khi mình gặp xui lắm cái người kỳ thị mình đó Dũng Em.
Dạ.
Thì chú thấy có những cái người mà trời ơi nói tiếng Anh ba trời không, dây mà vô thi nó cho đậu, nó thấy tội nghiệp đó Dũng Em.
Dạ.
Thành ra ở lâu, do đó khuyên một lần nữa, quý vị có cái quốc tịch nó có 2 cái lợi. Trong thời gian Trump này vụ trục xuất hết đi, thì bắt đầu coi vấn đề sẽ sang hay không, thì hiện tại giờ chú chưa nghe vấn đề đó. Cái thứ hai nữa, lỡ về Việt Nam ví dụ như xứ khác nó quánh Việt Nam, tất cả kẹt hết, nhưng mà Mỹ tìm đủ mọi cách để đưa công dân Mỹ trở về nước, còn thẻ xanh thì chúng không thấy chuyện đó thực hiện được đâu. Ok.
Vâng, và nếu như quý vị có thể vì lý do tiếng Anh hay là vì lý do không có tiền thì hình như thi quốc tịch cũng được chính phủ giảm nếu
đó,
mà chứng minh low income.
Income.
Có, dạ. Cái thứ hai nữa, dạ, còn nếu mà vì lý do tiếng Anh sợ rằng mình thi mình không đậu đó thì quý vị có thể ráng renew cũng đóng mấy trăm thôi à. Rồi đủ 15 năm ở đây, nếu quý vị trên 55 tuổi hoặc là 50 tuổi, trên 50 tuổi và 20 năm ở đây thì quý vị có thể thi tiếng Việt. Dạ, cũng rất là ok thưa quý vị. Và giống như mà mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, xin mời chú ạ.
Chào Dung Nghiêm, chào Nẫn. Tôi cũng ở Hòa Tầm, nhưng mà tôi thấy ở City Hall hình như đóng cửa rồi. Bây giờ giờ đi đâu anh Nẫn?
Trời ơi, anh ở Hòa Tầm hả?
Tôi ở Hòa Tầm, nhưng mà tôi tới, tôi trả tiền nước, hay đóng cửa
không? No. Anh mới trả tiền nước, tôi mới bị City cúp nước, hay thị trưởng bị cúp nước. Là tại vì cái thẻ credit card tôi bị tụi nó lấy rồi hack ra, tôi quên renew. Bây giờ bộ anh không biết là City Hall Tầm đã có cái tòa thị sảnh mới hay sao?
Tôi nghe nhưng mà không có biết cái nó nằm ở chỗ nào, hình như là
okay.
Ở gần thư viện phải không anh?
No, anh biết thư viện Hall Tầm không?
Thư viện Hall Tầm cũ hay là mới ạ?
Mới.
Mới hả? Biết.
Biết. Cái building 2 tầng lầu kế bên đó là tòa City Hall, anh bước chân vô đó. Cái quầy nước đó, từ ngay trước cửa, khi bước chân vô quẹo phải là cái chỗ trả tiền nước là ngay tại đó luôn. Ok nha. Số địa chỉ là 4801 Hall Tầm Road.
8401 chứ, phải không?
No, 4801.
Rồi.
Okay.
Cái văn phòng của anh cũng nằm ở đó luôn hả?
Văn phòng tôi nằm đó. Ok. Nhưng mà bây giờ anh vô trả tiền nước, vừa bước chân vô cửa, cửa chính chỗ có cái cột cờ ba cái đó. Anh bước chân vô, anh vừa vô trong mở cửa lớn vô, cái cửa thứ hai anh dòm bên tay phải có chỗ để utility, tức là chỗ đó trả tiền nước. Ok nha.
Rồi, ok. Rồi,
cảm ơn anh. Dạ.
Rồi, cảm ơn. Rồi, bye bye.
Dạ, chào chú ạ. Thưa quý khán giả, thành phố Huntington City thì đã có tòa thị chính mới và có cái bót cảnh sát mới, đúng không chú?
Bót cảnh sát mới, sở cứu hỏa thứ ba mới thì đã hoạt động rồi. Còn hai cái này mới khai trương hồi tháng 11. Quý vị đến thăm viếng để coi cái thành phố mình như thế nào. Nếu quý vị tới tòa thị sảnh mới mà muốn đi thăm viếng vòng vòng á, mà quý vị có tôi ở tại trong văn phòng đó, tôi sẽ dẫn quý vị đi bất cứ chỗ nào quý vị muốn để coi thấy là tiền thế của dân chúng trong thành phố đóng thuế, và coi thị trưởng Việt Nam mình đã từng xây cho thành phố Hòa Tầm bao nhiêu cơ sở vĩ đại từ ngày tôi làm thị trưởng. Thì cũng nhờ những lá phiếu của quý vị, thì sẵn đây nói luôn là tháng 5 này, ngày 3 tây tháng 5 là cái tôi bắt đầu ra ứng cử trở lại. Hiện tại tôi nộp đơn cho tới thứ 6 tuần sau, là biết bao nhiêu người chống đối tôi. Hiện tại đã có một người muốn làm thị trưởng mà từ nhỏ lớn chưa làm gì hết mà họ nghĩ là họ thắng tôi, thì nhưng mà không có cái sự mà ủng hộ quý vị cũng như những người Mỹ mà đã từng ủng hộ tôi thì không làm sao tôi thắng được. Do đó gần tới cái ngày bầu cử chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi, và quý vị nhớ kỹ ha, mỗi lá phiếu rất là quan trọng chứ không phải nói tôi không bầu người khác bầu cho tôi. Cảm ơn quý vị.
Dạ.
Rồi, bắt đầu trở lại vấn đề kia phải không Dũng?
Dạ. Sẵn dịp chú đề cập đến vấn đề này thì chỉ còn có 3 tháng nữa là chú tái ứng cử rồi, thì chú có thể cho biết rằng cái nhiệm kỳ vừa đang hiện tại thì chú đã làm được những gì và sắp tới chú dự định làm cái gì để cho quý khán giả biết
không? Trong 3 nhiệm kỳ vừa qua, khi chú bước chân nhiệm kỳ đầu thì chân ướt chân ráo làm thị trưởng, nhưng mà nhiệm kỳ 2-3 thì xây được cái cơ sở cho người già lớn, thiệt lớn. Cơ sở nhỏ, cơ sở lớn gấp 4 lần. Xây được cái sở cứu hỏa thứ 3, tức là quý vị chạy Hòn Tầm City mà thấy cái bồn nước, hồi đó là sở cứu hỏa thứ 3 nằm đó. Hiện tại bây giờ ngang cái xa lộ đó, thì cái sở cứu hỏa rất là đẹp. Rồi bót cảnh sát từ xưa giờ là một cái building 68 năm, là đó là một cái siêu thị. Do đó vô trong đó tất cả cảnh sát làm việc rất khổ, là tại vì những cái hệ thống mà cầu cống đó, nó bị bể, thành ra nhiều lúc ngồi trong đó mình thấy ngửi được mùi hôi. Đó là hiện tại bót cảnh sát, đây là một những bót cảnh sát mà nói về kỹ thuật mới có thể dùng tới 5-10 năm. Và quan trọng nhất là tòa thị sảnh đã từng 30 năm nay, tất cả những thị trưởng lần nào đưa ra để cho đồng bào bầu cử thì hầu như rớt hết. Do đó đến khi chú làm thị trưởng thì đã 4 cái project này đã thực hiện. Ngoài ra, cái quan trọng nhất, một cái quan trọng nữa đó là cái cơ sở H-Mart. Thì tháng 7 này bắt đầu khai trương, quý vị đi ngang sẽ thấy cơ sở của H-Mart đó rất là lớn, 200.000 square feet của cái siêu thị, và ngoài ra còn 52 cái tiệm nữa. Do đó hầu như là 90% có người vô hết rồi. Trong đó có những cái cơ sở của Việt Nam, cơ sở Ý, cơ sở này kia, chứ không phải đây là cơ sở đại hàng không. Nhưng mà hy vọng rằng quý vị có H-Mart đây khỏi phải đi Carlton. Ngoài ra một cái hotel Holiday Inn cũng đã mở cửa, và còn hai cái Marriott hotel lớn thì đường trên cơn đường xây dựng. Và những cơ sở nhỏ thì hầu như nó vào thành phố chú nhiều đến độ mà không thể nào nhớ được. Còn ngoài ra từ lúc chú làm thị trưởng bây giờ là trên 4.000 căn nhà single, double cũng như những cái chung cư đó đã lên. Và hiện tại bây giờ đất đai ở Hồ Tập City không phải là không còn, nhưng mà những cái cơ sở lớn thì không vô được. Thì kỳ rồi, trong tuần rồi đó, có một cơ sở đại hàng và người Đức họ muốn vô mở trong thành phố chú một cái cơ xưởng vĩ đại là 600.000 square feet, mà thành phố chú hết đất rồi, chỉ có 300.000 là lớn nhất. Thì đó là những cái thành công ở đây á, là thành công do quý vị, những lá phiếu quý vị đưa tôi lên làm thị trưởng. Thành công mà quý vị cần phải hãnh diện, tại vì tôi là người Việt Nam giống như quý vị. Mà trong khi người Mỹ ở đây bao nhiêu năm rồi họ không có xây dựng được Houghton City, mà đến ngày nay, mà Houghton City nó dựng lên ngày nay, công lao của tất cả anh em chúng ta, cũng như cộng đồng người Hoa Kỳ, chứ không phải riêng mình tôi. Không bao giờ tôi ra ngoài đường mà nói câu tôi làm nên thành phố này, phải có rất là nhiều người chung tay vô, tiếng Mỹ gọi là teamwork. Thì sẵn thì cảm ơn quý vị, và trong tương lai gần tới ngày bầu cử thì chúng tôi sẽ nói chuyện diễn đề bầu cử nhiều hơn. Dũng Nghiêm, mình tiếp tục cái kia.
Vâng, cảm ơn chú. Trở lại câu hỏi hồi nãy Dũng Nghiêm đang hỏi chú nửa chừng á, thì có một chủ nhà cho thuê nhà thì nói rằng khi mà ký hợp đồng cho người thuê nhà thì có nói khi người này có nói là không có chó, nhưng mà sau đó thì vô tình đến thì phát hiện là có chó, và chủ nhà này nói không có muốn gây khó dễ với người thuê, tại vì người ta đã ký hợp đồng một năm rồi, nhưng mà tại vì hàng xóm xung quanh có nói rằng buổi trưa tối chó sủa ồn lắm, tại vì ban đêm họ để chó ở quầy bách gia phía sau á. Người này nói họ không có muốn làm khó hoặc là chấm dứt hợp đồng với người cho thuê nhà, tại vì họ chỉ vì cái lý do có chó thôi, nhưng mà hỏi chú ý kiến nào, có ý kiến nào hay hơn không?
Hay, để chú nói rồi, rất dễ dàng. Người Việt Nam mình hay có cái cú mà mặc dù có hợp đồng với Vũ Nghiêm, nhưng mà vì cái tình cảm đó, ít khi muốn làm khó dễ, trong khi người ta đã dọn vô, mình không muốn dọn ra, lỡ có con chó họ nói láo mình, nhiều khi mình cũng bỏ qua, đó là cái lỗi của người Việt Nam mình. Đối với người Mỹ là họ trục xuất mình ra tòa, trục xuất ngay tại chỗ, giờ mình mất tiền deposit. Ở đây cái quan trọng nhất, quý vị cho mướn nhà, quan trọng nhất là quý vị lấy cái tiền deposit hơi cao hơn chút. Không phải thiệt cao. Cao có nghĩa là khi họ phá phách hoặc là không trả một tháng tiền nhà, hai tháng tiền nhà, mình vẫn có cái số tiền này để trong thời gian mình evict người ta ra khỏi nhà. Thì trong trường hợp này, ví dụ như người hàng xóm complain, thì tại sao người hàng xóm không gọi cảnh sát? Nếu gọi cảnh sát thì người chủ nhà này, một là đem chó vô nhà, hai là đưa đi training, nó có những cách training làm cho con chó nó bớt sủa, là Dũng Nghiêm. Chứ còn bây giờ, tại vì cái người mà cảnh sát đến sẽ không có hỏi người landlord là ai, ai là chủ nhà, thì không cần biết là trong giấy nó có đề cho có chó hay không có chó, không phải quan trọng. Người nào ở tại đó, con chó nó gây ồn, thì khi cảnh sát tới, người đó là người bị tích cạch, chứ không phải là chủ nhà bị tích cạch.
Vâng, nhưng mà chủ nhà có thêm một câu hỏi nữa, nói rằng là đúng là họ sai, là trong hợp đồng có không có ghi rõ là no pet allowed, có nghĩa là không có gọi là không no ghi rõ là dạ. Nhưng mà có nói rằng sau khi đến gặp chùa người thuê nhà thì có đưa ra cái giải pháp là kêu là đóng thêm 50 Mỹ Kim một tháng tiền phí, và yêu cầu đem chó vào nhà ban đêm để khó tránh sủa ồn ào đó. Thứ hai nữa là sau khi mà sau này rời đi thì nhớ dọn dẹp, sửa chữa, thì cái mùi hôi, mùi nước đái của chó đó, nó hôi nhà đó. Nhưng mà cái người này lấy lý do trong hợp hợp đồng không ghi gì nó không chịu.
Ok, thì cái lúc mình vô mình không có nói chuyện chó thì họ nuôi chó là đúng, nhưng mà bây giờ nói người chủ nhà, một khi mà cái người hàng xóm cộng lên nó không có gọi cái người chủ nhà được, nó gọi cảnh sát lợi thì cảnh sát xử cái người đương ở, Dũng Nghiêm hiểu không?
Dạ. Yeah.
Cái vấn đề chủ nhà cho có chó hay không có chó, chuyện đó không quan trọng. Chỉ có cái là hãy con chó mình ồn, hàng xóm gọi thì cảnh sát là xử, vậy thôi. Ok.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa chú, còn vài phút cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ tâm tình thêm đến với
chương trình? Gần đây thì thời tiết rất là tốt, chỉ có cái tuần tới đây thì nó hơi lạnh trở lại chút, nhưng mà chắc không là nhiều. Thì hiện tại bây giờ, quý vị nhớ cái quan trọng bây giờ. Cái người ở illegal nó qua đất Mỹ là tới 15 triệu, quý vị tưởng tượng 15 triệu người, nó nhiều lắm. Thành ra đó, quý vị tập con cái, ai nhấn chuông đừng có để mấy đứa nhỏ nó mở cửa. Quý vị ngay cả mà khi mà có người nhấn chuông mà bận đồ UPS hay FedEx hay bất cứ cái hãng delivery nào, quý vị kêu ok bỏ món hàng ngay cửa đi. Hiểu không? Đến khi họ đi rồi lúc đó mới gì ra coi cũng được. Đừng cẩn thận họ dùng những cái mánh lới hoặc là mặc cái đồ giống như cái kiểu là sửa điện, sửa đồ đó Dũng Nghiêm. Thì quý vị mở cửa ra coi chừng bị cướp. Ở đây không phải những người mặc đồ đó đều là cướp hết. Chú không có nói câu đó. Nhưng mà đối với chú chỉ nói câu ngừa bệnh hơn trị bệnh. Đừng có để mình là nạn nhân của những cái vụ mà nó không đáng xảy ra đó Dũng Nghiêm. Yeah.
Vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ ngày hôm nay để tâm tình, để chia sẻ những cái thông tin rất hữu ích đến quý khán giả. Dũng Nghiêm cũng xin chúc chú cũng như quý khán giả có một ngày còn lại được nhiều sức khỏe và được mọi sự an lành, thưa chú.
Chú cũng vẫn chúc quý vị nghe là có quý vị còn đương tổ chức Tết trong một vài tuần của trong tháng 2 này đó. Thành ra nhớ nhắc nhở lần nữa. An khang thịnh vượng và đừng làm cho bạn mình say lái xe về. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm, gặp lại tất cả quý vị trong tuần tới.
Dạ, xin chào chú ạ.